Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa trong sách Roma chương 8 với chủ đề chung, Con cái của Thiên Chúa. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Thắng hơn tội lỗi, phần 2. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong Roma chương 8 câu 12 và 13. Vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Thật thế, nếu anh em sống theo xác thịt thì phải chết, song nếu nhờ Thánh Linh làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống. Chúng ta tiếp tục suy xét lời tuyên bố này, vốn theo nhiều phương diện là lời tuyên bố then chốt trong giáo lý về sự nên thánh. Sau khi đã giải quyết hai sự giải thích sai lạc phổ biến về giáo lý này, chúng ta đã bắt đầu phần giải nghĩa tích cực về sự dạy dỗ của sứ đồ Phao-lô. Đó là chúng ta phải nhận biết mình là ai, và vì thế, chúng ta không còn là con nợ của xác thịt, nhưng là con nợ của sự thương xót và con nợ của ân điển. Giờ đây chúng ta cần khai triển điều này cách chi tiết. Trước hết, hãy chú ý đến lời khẳng định của ông. Ông nói rằng, trong ánh sáng của những gì vốn đã là lẽ thật về chúng ta, thì chúng ta không còn là con nợ của xác thịt nữa, nghĩa là chúng ta không được sống theo xác thịt. Ông nói làm như vậy là điều vô lý và mâu thuẫn với bản chất của chúng ta. Tôi nhấn mạnh điều này vì Kinh Thánh luôn dạy về sự nên thánh theo cách đó. Kinh Thánh không đưa ra một kinh nghiệm mới mẻ, nhưng Kinh Thánh lý luận với chúng ta. Kinh Thánh không nói rằng, hãy nhận ra rằng anh em chẳng thể làm gì, rồi phó thác tất cả cho Chúa. Nhưng đây là một lập luận hợp lý, kêu gọi đến lẽ phải rằng, đừng dại dột. Nếu anh em đang vui mừng vì mình là cơ đốc nhân, thì tại sao còn tiếp tục sống như thể anh em vẫn chưa phải là cơ đốc nhân? Có một số lý do cho chúng ta thấy, tại sao làm như vậy là điều vô lý, là mâu thuẫn với bản chất của chúng ta. Lý do thứ nhất là vì chúng ta không còn ở trong xác thịt nữa. Vậy nếu chúng ta không còn ở trong xác thịt, thì tại sao lại tiếp tục sống trong xác thịt? Ông đã nói ở câu 9 rằng, nhưng anh em không còn ở trong xác thịt nữa, nhưng ở trong Thánh Linh. Vậy thì, nếu với tư cách là một cơ đốc nhân, anh em không còn ở nơi anh em đã từng ở trước kia, tức là sống một đời sống theo xác thịt, ở ngoài đời sống của Đức Chúa Trời, và cách biệt khỏi Thánh Linh. Nhưng nay anh em đã ở trong Thánh Linh, thì tại sao lại tiếp tục sống như thể mình vẫn còn trong xác thịt? Chính theo cách này mà Phao-lô dạy về sự nên thánh. Theo định nghĩa, một cơ đốc nhân là người đã được đem ra khỏi lãnh vực của xác thịt và đã được đặt vào lãnh vực của Thánh Linh. Vậy thì, nếu điều đó là thật, hãy sống phù hợp với điều đó. Một người hãnh diện vì mình là công dân của một quốc gia nào đó thì chắc chắn sẽ sống theo phong tục tập quán của quốc gia ấy, chứ không sống như thể mình thuộc về một quốc gia khác. Đó chính là lập luận của Phao-lô. Lý do thứ hai là vì xác thịt không còn có quyền gì trên chúng ta nữa. Đã có một thời nào có, không chỉ là chúng ta không còn ở trong xác thịt, mà chúng ta cũng không còn bị xác thịt cai trị. Ngay từ chương 5, câu 21, chúng ta đã đọc, câu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Một lần nữa, trong chương 6, câu 14, vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu, bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Và trong chương 7, câu 5, ông đã nói, vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xui khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Những câu này và nhiều câu tương tự khác khẳng định rằng địa vị mới của chúng ta đưa chúng ta vào một thẩm quyền hoàn toàn khác. Mỗi người sinh ra trong thế gian này đều sinh ra dưới quyền lực của tội lỗi, của xác thịt và của luật pháp. Kìa, tôi đã sinh ra trong tội ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Thi Thiên chương 51 câu 5. Chúng ta chưa bao giờ được tự do, chúng ta được sinh ra là nô lệ của tội lỗi. Đó là lý do tại sao một đứa trẻ khi lần đầu bày tỏ ý muốn của mình hầu như chắc chắn sẽ làm điều bị cấm. Chúng ta sinh ra là tội nhân, ở dưới quyền lực thẩm quyền và sự thống trị của tội lỗi. Điều đó bày tỏ ra trong hình thức của xác thịt, và luật pháp xuất hiện như một yếu tố khiến tình trạng càng thêm nặng nề. Nhưng chúng ta đã được đưa ra khỏi chỗ đó. Chúng ta không còn dưới luật pháp, không còn dưới tội lỗi, không còn trong xác thịt. Chúng ta ở dưới ân điển, chúng ta ở trong sự cai trị của ân điển. Sứ đồ Phao-lô khi viết cho người Cô-lô-se đã mô tả sự thay đổi tận gốc này như sau. Chúng ta đã được giải cứu khỏi quyền lực của sự tối tăm và được đưa vào vương quốc của con yêu dấu Ngài. Sách Cô-lô-se chương 1 câu 13. Vậy thì lập luận của sứ đồ tóm lại là tại sao anh em còn tiếp tục sống theo xác thịt? Anh em không còn thuộc về thẩm quyền đó nữa. Anh em không còn ở trong vương quốc ấy nữa. Chẳng lẽ anh em không thấy rằng anh em thật dại dột khi sống như thể mình vẫn còn ở dưới quyền lực cũ đó sao? Nhưng sự thật không phải thế. Nó không còn quyền gì trên anh em nữa. Anh em đang ở trong một vương quốc khác. Vương quốc của ân điển. Đó chính là cách Phao-lô dạy về sự nên thánh. Hãy để tôi dùng một minh họa. Người ta kể rằng sau cuộc nội chiến Hoa Kỳ, khi chế độ nô lệ được bãi bỏ, nhiều nô lệ ở các tiểu bang miền Nam vẫn không nhận ra rằng họ đã được tự do. Họ đã sống quá lâu trong cảnh nô lệ, luôn có chủ sai khiến trên mình, nên họ vẫn còn sợ hãi. Nhưng kết quả của cuộc chiến và chiến thắng của phe miền Bắc là chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ, và họ trở thành những người tự do. Tuy nhiên, vì họ không nhận biết sự thật đó, họ vẫn tiếp tục sống như thể mình còn là nô lệ. Để chỉnh đốn điều này, người ta không cần bảo họ phải tìm một kinh nghiệm mới nào khác. Tất cả những gì cần làm chỉ là nói với họ, theo luật pháp, theo quyết định của đất nước, giờ đây không còn chế độ nô lệ nữa. Anh là người tự do, hãy sống như một người tự do. Đừng tiếp tục sống như nô lệ trong khi anh đã được giải phóng. Đó chính là lập luận mà sứ đồ Phao-lô dùng ở đây. Vậy nên, thưa anh em, chúng ta mắc nợ, nhưng không phải mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt. Chúng ta hiện đang ở trong Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa Cứu Thế đang ngự trong chúng ta. Lập luận thứ ba của tôi dựa trên điều mà Phao-lô vừa nói trong câu 11. Ông nói đại ý rằng, tôi vừa nói với anh em rằng, vấn đề tội lỗi trong đời sống anh em giờ đây chỉ còn là một vấn đề còn sót lại. Đã có một thời anh em hoàn toàn ở dưới quyền tội lỗi, cả về thân thể, tâm trí lẫn tâm linh. Nhưng điều đó nay không còn đúng nữa, vì nếu Chúa Cứu Thế ở trong anh em, thì thân thể quả thật phải chết vì cớ tội lỗi, nhưng tâm linh thì sống nhờ sự công chính. Hãy nhận biết rằng đó chính là địa vị của anh em. Anh em đã được giải phóng. Anh em tự do ngay bây giờ cũng như sẽ luôn tự do. Anh em đang ở trong Chúa Cứu Thế. Anh em đã chết với Ngài, đã sống lại với Ngài, và hiện đang được ngồi trong các nơi trên trời với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đó là vị trí hiện tại của anh em. Tội lỗi chỉ còn tồn tại trong thân thể hay chết này mà thôi. Vậy thì đừng sống vì những gì còn sót lại, vì tàn dư đó, đừng sống cho thân thể, cho xác thịt. Nhưng hãy sống cho Thánh Linh, là đấng ban cho sự sống và sự tự do. Đừng sống mâu thuẫn với chính bản chất của mình. Hãy nhận biết rằng cuộc chiến còn lại với tội lỗi chỉ là tạm thời và chóng qua khi anh em còn ở đời này. Bởi vậy, đừng sống cho xác thịt, nhưng hãy sống như con người anh em thật sự trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là con người anh em ở trong sự cai trị của Thánh Linh. Lập luận thứ tư, sứ đồ Phao-lô nói rằng, vì nếu anh em sống theo xác thịt, thì anh em sẽ chết. Đời sống theo xác thịt luôn luôn dẫn đến sự chết, anh em không được nuông chiều nó, vì anh em không còn thuộc về lãnh vực của sự chết nữa. Anh em biết rằng thân thể mình vẫn còn thuộc về lãnh vực của sự chết, thân thể thì chết vì cớ tội lỗi, nhưng chính thân thể đó sẽ được giải cứu. Nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Chúa Cứu Thế sống lại từ kẻ chết, cũng sẽ khiến thân thể hay chết của anh em được sống bởi Thánh Linh Ngài ở trong anh em, vị trí hiện nay chỉ là tạm thời mà thôi. Vậy nên, đừng đầu hàng thân thể, nó là một thân thể hay chết, nhưng nó sẽ được giải cứu, và sẽ đến ngày cả con người, bao gồm cả thân thể và tâm linh, sẽ hoàn toàn thoát khỏi tội lỗi, và được vinh hiển trọn vẹn, giống như chính Chúa. Lập luận cuối cùng, tức là lập luận thứ 5 của Phao-lô, cho chúng ta biết rằng sống theo xác thịt là làm buồn lòng Thánh Linh, Đấng đang ngự trong chúng ta. Anh em không ở trong xác thịt, nhưng ở trong Thánh Linh. Nếu thật như Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đang ở trong chúng ta, là những người tin Chúa. Vì vậy, nếu chúng ta cứ sống theo xác thịt, thì tức là chúng ta đang làm buồn lòng Đức Thánh Linh. Thánh Linh và xác thịt đối nghịch với nhau, vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với Thánh Linh, và Thánh Linh có những điều trái với xác thịt, đôi bên trái ngược nhau. Sách Ga-la-ti chương 5 câu 17. Cho nên, nếu anh em nhận biết rằng Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì anh em cũng phải nhận biết ngay rằng sống theo xác thịt chính là làm buồn lòng Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, đấng đang ngự trong anh em. Đó chính là lập luận của sứ đồ. Vậy thì, thưa anh em, nghĩa là, trong ánh sáng của tất cả những điều tôi vừa nói với anh em, chúng ta không mắc nợ xác thịt để sống theo xác thịt, vì nếu anh em sống theo xác thịt thì sẽ chết. Hãy nhận biết điều này, hãy suy nghĩ cho chín chắn, hãy sống hợp lý, hãy thực hành cho nhất quán với chính mình. Ở đây không hề có một lời nào dạy chúng ta phải tìm kiếm một kinh nghiệm mới nào đó, cũng chẳng có lời nào bảo chúng ta phó thác tất cả cho Chúa theo nghĩa thụ động. Đây là một lập luận trực tiếp hướng đến tâm trí, đến lý trí của chúng ta, và một lời kêu gọi được xây dựng trên chính lập luận ấy. Vì vậy, nguyên tắc đầu tiên để có thể có sự thắng hơn tội lỗi đó là sống trong sự đáp ứng với ân điển Chúa, sống với thái độ biết ơn ân điển Chúa. Sứ đồ Phao-lô đặt thái độ, cách sống ở trong sự nặng nợ với ân điển Chúa. Ông dùng hình ảnh của người mắc nợ, cho nên ông tuyên bố rằng, chúng ta mắc nợ, trong nguyên bản thì tuyên bố rằng, vậy, hỡi anh em, chúng ta là kẻ mắc nợ, không phải mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Nghĩa là ông tuyên bố lẽ đạo, chúng ta là những kẻ mắc nợ, và đây là nguyên tắc căn bản thiết yếu để chúng ta có thể sống một cuộc đời đáp ứng với Chúa, trong sự hướng dẫn của Thánh Linh Chúa để chiến trận với tội lỗi và thắng hơn tội lỗi. Chúng ta nhớ rằng, sự xưng nghĩa đã được tuyên giao cho chúng ta, nhưng sự xưng nghĩa không chỉ là một lời tuyên bố của Đức Chúa Trời, hay một điều xảy ra từ luật pháp, hoặc là trên căn bản của luật pháp đối với Chúa mà thôi, nhưng chúng ta đã được thay đổi, được sanh lại từ bên trong, và người đó hoàn toàn đổi mới, ở trong một nguyên tắc mới, trong bản chất mới, đáp ứng với Chúa là đấng ngự trị trong tấm lòng của chúng ta. Trong chỗ của sự tái tạo mới đó thì chúng ta biết rằng, con người cũ, bản chất cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa cứu thế, đã chết với Chúa cứu thế, cho nên trong chúng ta chỉ còn một bản chất là bản chất mới mà thôi. Nhưng chúng ta sống với bản chất mới đó nằm trong thân thể vẫn còn hay chết của chúng ta, cho nên tội lỗi vẫn còn vấn vương trong thân thể và sự tranh chiến của con người bên trong, thói quen của tội lỗi vấn vương ở trong thân xác là tiến trình nên thánh mà chúng ta đang đối diện. Và chúng ta đã thấy tiến trình đó trong đoạn 7, là chúng ta tranh chiến không phải với hai bản chất với nhau, nhưng với tội lỗi vấn vương, và chúng ta có sự chiến thắng ở trong Chúa. Nhưng đây là một sự chiến đấu trường kỳ, chiến đấu cho đến khi gặp Chúa. Trong lẽ thật này, chúng ta thấy được Đức Thánh Linh ban cho chúng ta quyền năng, sức mạnh và nguyên tắc làm thế nào để chúng ta có thể sống thắng hơn tội lỗi. Câu 13 nhắc lại cho chúng ta sự hiện diện của Thánh Linh ở trong đời sống, và câu chìa khóa là nếu nhờ Thánh Linh, nghĩa là căn bản là nhờ Thánh Linh, vì chúng ta biết rằng tất cả công việc của Đức Chúa Trời làm trong đời sống của chúng ta là làm qua Đức Thánh Linh. Cho nên khi chúng ta biết nhờ Thánh Linh hay sống nương cậy Thánh Linh, nối kết với Thánh Linh, thì chúng ta có thể sống trong sự thắng hơn, vì chúng ta biết rằng tất cả những gì Chúa Cứu Thế Giê-xu đã làm tại thập tự giá và trong công việc của Chúa thì được thực nghiệm trong chúng ta bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, sự kinh nghiệm của chúng ta trong Chúa bởi quyền năng Đức Thánh Linh, tất cả mọi điều trong đời sống thuộc linh của chúng ta bởi quyền năng Đức Thánh Linh, và sự thắng hơn tội lỗi cũng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Vì thế chúng ta sống đáp ứng bởi ân điển Chúa, nặng nợ với Chúa, sự nối kết này giúp cho chúng ta thắng hơn tội lỗi ở trong sự làm chết công việc của thân thể, nhưng cũng trong chiều hướng là chẳng sống theo xác thịt nhưng sống theo Thánh Linh. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố trong câu 12 rằng, vậy, hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt, có ba chữ giúp chúng ta nối kết. Thứ nhất là chữ vậy, là chữ nối với phần thí trước và công việc của Đức Thánh Linh. Thứ hai là chữ, hỡi anh em, và thứ ba là chữ, mắc nợ. Thứ nhất, chữ, vậy, nối kết với tất cả những gì đã trình bày trước đó, đặc biệt về công việc của Đức Thánh Linh trong Roma chương 8. Công việc này khởi đầu từ việc Chúa Giê-xu đã làm trọn trên thập tự giá, cất đi sự đoán phạt khỏi chúng ta. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sau khi khẳng định công việc xưng nghĩa đã hoàn tất trong Chúa Giê-xu, Phao-lô tiếp tục giải thích cách Đức Thánh Linh đem lẽ thật ấy áp dụng vào trong kinh nghiệm của chúng ta. Vì thế điểm đầu tiên chúng ta thấy Đức Thánh Linh áp dụng những điều đã được thực nghiệm bởi Chúa Giê-xu và đem vào trong đời sống của chúng ta. Thứ nhất là buông tha chúng ta khỏi luật pháp, khỏi sự tội và sự chết, nghĩa là áp dụng sự xưng nghĩa của Chúa Giê-xu vào trong đời sống của chúng ta. Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết, chúng ta sở dĩ không còn ở dưới sự đoán phạt, vì Đức Thánh Linh đem lẽ thật đó vào trong đời sống của chúng ta, giải phóng chúng ta, thực nghiệm trong chúng ta và áp dụng cho chúng ta. Thứ hai là chúng ta thấy điều mà Đức Chúa Trời làm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu thì bây giờ được đem vào trong đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta có thể làm trọn luật pháp, có thể thực hiện được luật pháp của Đức Chúa Trời, bởi vì công việc của Đức Thánh Linh, vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được chọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Câu 3-4. Chúng ta nên nhớ rằng, không chỉ được thực nghiệm trong Chúa Giê-xu, mà bây giờ được chọn ở trong chúng ta. Nghĩa là điều mà Đức Chúa Giê-xu đã thực hiện thì bây giờ trở thành kinh nghiệm của chúng ta, trở thành thực hữu trong chúng ta qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Đó là chúng ta có thể sống làm chọn những điều mà luật pháp đòi hỏi. Nghĩa là không phải chọn ngay bây giờ, nhưng chúng ta đang ở trong tiến trình và chúng ta có một khả năng, có một sức mới, có một bản chất mới để có thể làm chọn luật pháp, hay có thể thực hiện được luật pháp của Chúa và đó là công việc của Đức Thánh Linh. Lý do mà chúng ta có thể làm chọn luật pháp hay ở trong tiến trình để có thể làm xong điều mà luật pháp đòi hỏi, đó là chúng ta được thay đổi, được biến hóa. Chúng ta chẳng còn là kẻ noi theo xác thịt, nhưng là kẻ noi theo Thánh Linh. Sau đó từ câu 5 đến câu 11, ông giải thích kẻ không noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh là những người như thế nào, sống làm sao, liên hệ với Đức Thánh Linh là như thế nào. Và sau đó trong câu 12 ông nói, vậy cho nên phần này rất quan trọng bởi vì ông phân tích cho chúng ta là ai, và tại sao chúng ta sống một đời sống mới, tại sao có thể có những kinh nghiệm mới, và một trong những kinh nghiệm được ban cho chúng ta, đó là sự thắng hơn tội lỗi, vì chúng ta được phân biệt ra khỏi người thế gian, cũng như phân biệt ra khỏi chúng ta là những kẻ trước đây sống theo xác thịt, nhưng bây giờ sống theo Thánh Linh. Vì thế ông giải thích công việc Đức Thánh Linh làm thay đổi ở bên trong. Đó là chúng ta không noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh, và điểm đầu tiên là chúng ta không còn chăm những sự thuộc về xác thịt nữa, nhưng chăm sự thuộc về Thánh Linh. Đó là chúng ta có một sự thay đổi về nhân sinh quan, có một sự thay đổi về giá trị sống, tiến trình quyết định của chúng ta bây giờ đặt trên một căn bản khác. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Câu 5. Điều thay đổi rõ ràng nhất trong đời sống của người tin Chúa là sống cho mục đích nào và theo đuổi giá trị nào. Nếu sách Roma chương 8 câu 5 không thể phân biệt được đời sống hiện tại của chúng ta với đời sống cũ trước kia, hay với người chưa tin Chúa, thì chúng ta chưa thật sự thuộc về Ngài. Vì người tin Chúa không còn sống theo xác thịt, nhưng theo Thánh Linh, không còn chăm những sự thuộc về xác thịt, nhưng chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Dù còn sống trong thân thể xác thịt và phải đối diện với đời sống vật chất, nhưng cơ đốc nhân không đặt mục tiêu và giá trị sống trên vật chất nữa. Cho nên ông nói rằng giá trị của đời sống chúng ta và tiến trình của đời sống chúng ta không phải ở trong sự chết và đến sự chết, nhưng sống trong sự sống và sự bình an của Đức Thánh Linh ban cho, và chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Câu 6. Ông đang nói rằng sự chăm về xác thịt là sự chết, đem tới sự chết, còn sự chăm về Thánh Linh là sự sống, sanh ra sự sống và dẫn tới sự bình an. Nghĩa là tất cả những gì chăm về xác thịt là những sự chết hiện tại và sự chết đời đời. Chết hiện tại là những điều hiện tại, là điều không có giá trị, không có ý nghĩa, là sự hư không, sự bỏ đi, sự vô giá trị trước mặt Chúa và cuối cùng ở dưới sự đoán phạt của Chúa. Nghĩa là những điều mà thế gian đeo đuổi, những điều trong hệ thống bình thường của những người chung quanh, thì chúng ta không còn nặng nợ sống đeo đuổi những điều đó nữa. Và dấu hiệu đời sống mới của chúng ta đó là có sự sống ở trong Chúa và sự sống bình an trong Chúa. Sứ đồ Phao-lô tiếp tục nói thêm có một sự thay đổi nữa, đó là sự liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Trong câu 7 và 8 ông giải thích rằng, đây là đời sống cũ hay đây là đời sống của người ở trong thế gian, những người ở ngoài Chúa. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ rằng ông đang muốn chúng ta trở lại những điều này. Vì thế những chữ, vậy, cho nên, nặng nợ là như thế nào và ông đang giải thích và chúng ta cần hiểu. Đây là công việc rất lớn mà Đức Thánh Linh đang làm. Đó là khi chúng ta chăm về xác thịt thì chúng ta đặt để mình ở giữa trọng tâm. Chúng ta không phục Đức Chúa Trời, không phục luật pháp Đức Chúa Trời. Cho nên ông nói rằng, sự chăm về xác thịt thì nghịch với Đức Chúa Trời. Khi một người để chính mình là trọng tâm, để giá trị đeo đuổi là chính mình, và tất cả mọi điều khác đều là quỹ đạo chung quanh mình, thì không thể nào có thể sống trong đường lối của Chúa. Đó là Chúa ở trọng tâm và tất cả mọi điều đều là quỹ đạo chung quanh Chúa. Ở đây ông nói hệ thống chống nghịch Chúa, thay thế Chúa đặt mình ở trung tâm điểm, thì bây giờ đã được thay thế bằng đời sống để Chúa ở giữa. Một đời sống mà trước đây không phục dưới luật pháp Chúa, thì bây giờ đó là đời sống yêu mến luật pháp Chúa, đáp ứng với luật pháp Chúa. Như trong sách Roma chương 7 câu 22 ông tuyên bố rằng: Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Và đây là sự thay đổi về bề trong, về giá trị sống trong sự liên hệ với lời Chúa. Vì thế chúng ta có một sự thay đổi rất căn bản, và đó là công việc của Chúa. Thì kết quả là, và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Trong hàm ý là những kẻ sống theo Thánh Linh thì sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta được nhắc nhở rằng tóm tắt đời sống của người tin Chúa, đó là chúng ta sống để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô hỏi rằng anh em có thấy điều đó trong đời sống anh em không? Anh em có thấy sự thay đổi đó không? Và đó là công việc của Đức Thánh Linh sẽ ảnh hưởng và sẽ là căn bản của nguyên tắc chiến thắng thuộc linh, cho nên anh em phải đặt mình ở trong sự nối kết này. Một điểm nữa ông nói rằng, Chúa không chỉ áp dụng sự công chính của Chúa Giê-xu trong đời sống chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi sự tội và sự chết, ban cho chúng ta khả năng trong sự đổi mới để có thể làm trọn luật pháp của Đức Chúa Trời, để có thể làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nhưng chính Chúa ngự trị ở trong lòng của chúng ta. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Chúa cứu thế, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Ông nói sự có mặt của Đức Thánh Linh trong đời sống chúng ta không phải là chuyện tự nhiên, nhưng đây là điều ban cho rất lớn của Chúa, là chính Đức Chúa Trời ở trong chúng ta, ngự trị trong chúng ta và ban cho chúng ta sự sống trong Chúa, dầu xác thịt này sẽ chết, sẽ hư nát đi. Khi Đức Thánh Linh ở trong chúng ta thì chúng ta được chắc chắn bảo toàn là chúng ta thuộc về Chúa và có sự sống ở trong Chúa. Vậy nếu Chúa cứu thế ở trong anh em, thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Nghĩa là chúng ta có sự sống ở trong Chúa, và thân thể hay chết này cũng được làm cho sống lại. Chúng ta đã học biết rằng, Chúa sẽ làm cho chúng ta sống lại, Chúa sẽ làm cho chúng ta được bước vào sự vinh hiển với Chúa, bảo toàn sự vinh hiển của chúng ta. Sự sống lại của thân thể dẫn chúng ta vào trong sự cứu rỗi hoàn toàn, cả thân thể lẫn tâm linh để bước vào trong sự vinh hiển của Chúa. Sứ đồ Phao-lô nói, vậy, nghĩa là anh em hiểu tất cả mọi điều đó, thì anh em phải hiểu sự nối kết này, đó là hiểu sự nặng nợ của mình như thế nào. Sau chữ vậy này, thiết lập cho chúng ta một điểm vô cùng quan trọng nối kết sự nặng nợ với Đức Thánh Linh mà ông đang muốn nói. Có một kết quả của những điều hiểu biết này, có những sự nối kết ra từ lẽ đạo về Đức Thánh Linh mà chúng ta đã học, ra từ kinh nghiệm mà chúng ta đã nhận từ Đức Thánh Linh, ra từ sự đổi mới mà chúng ta đã được sống trong Chúa. Tất cả những điều này có một kết quả, có một sự nối kết với chữ vậy đó. Nhưng trước khi đi vào trong điểm này thì ông nói, vậy, hỡi anh em, chữ anh em này cho chúng ta thấy có chia ra hai nhóm người, từ câu 4 đến câu 11, là nhóm người noi theo xác thịt và nhóm người noi theo Thánh Linh. Nhóm người sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, nhưng nhóm người sống theo Thánh Linh thì chăm về Thánh Linh. Nhóm người nghịch lại với Đức Chúa Trời và không phục dưới luật pháp của Chúa, nhưng nhóm người kia thì yêu mến Đức Chúa Trời và phục dưới luật pháp Chúa, đeo đuổi luật pháp Chúa, vui lòng với luật pháp Chúa. Nhóm người thì chết trong tội lỗi, nhưng nhóm kia thì sống trong Đức Thánh Linh và có sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Ông đang phân chia ra và ông nói, hỡi anh em, chúng ta là nhóm người thuộc về Đức Thánh Linh, cho nên chữ anh em này là chữ nối kết trong sự thông công, nghĩa là chữ để nhận diện những người nào thật sự sống ở trong sự nối kết với Thánh Linh. Vì thế sứ đồ Phao-lô đang muốn nhấn mạnh về đặc ân rất lớn của những người nhận biết rằng mình đang thuộc về Đức Thánh Linh của Chúa, và nhấn mạnh cho chúng ta nhóm người thuộc về Đức Thánh Linh là nhóm người đặc biệt được ơn phước kỳ diệu của Chúa ban cho. Nghĩa là ông đang muốn nói rằng, tôi muốn anh em hiểu một điều vô cùng căn bản và đáp ứng với lẽ thật căn bản đó, là chúng ta khác hơn với thế gian, chúng ta là anh em nối kết ở trong sự hiệp một với Đức Thánh Linh, chúng ta thuộc về Đức Thánh Linh, và chúng ta thuộc về Đức Thánh Linh vì chúng ta sống một đời sống khác biệt, chúng ta có một giá trị sống mới, có nhân sinh quan mới, có sự liên hệ mới, và chúng ta sống với sự đeo đuổi là làm thế nào để được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Một điểm nữa là, trong câu 13, khi Phao-lô nói về sự tranh chiến để tận diệt tội lỗi, ông cũng muốn nhấn mạnh đến sự hiệp một trong cuộc chiến này. Chúng ta là những người được kêu gọi tranh chiến và thắng hơn tội lỗi. Vì vậy, Phao-lô khuyên rằng anh em hãy cùng chung vai trong chiến trận thuộc linh để làm cho chết các việc của thân thể. Đây là một cuộc chiến khốc liệt, đòi hỏi chúng ta phải dứt khoát với tội lỗi. Tuy nhiên, chúng ta không chiến đấu một mình. Tiến trình nên thánh không phải là hành trình đơn độc, nhưng diễn ra trong cộng đồng dân Chúa, giữa những người cùng thuộc về Đức Thánh Linh. Điều này nhắc chúng ta rằng, chúng ta khác với thế gian, chúng ta sống trong mục đích khác, mang giá trị khác, và trong cuộc chiến này, chúng ta là anh em, là chiến sĩ, cùng đứng chung một trận tuyến để đối diện và chiến thắng tội lỗi. Trong cuộc tranh chiến này, chúng ta không chỉ có Đức Thánh Linh ở cùng từng cá nhân, mà còn có cộng đồng hội thánh, cộng đồng đức tin, tức là thân thể của Chúa Cứu Thế, cùng đồng hành trong chiến trận thuộc linh. Nhiều khi chúng ta cảm thấy mình phải đối diện với tội lỗi và thử thách một mình, nhưng sứ đồ Phao-lô nhắc nhở rằng, hỡi anh em, chúng ta thuộc về nhau, chúng ta đứng chung trong cộng đồng của những người thuộc về Đức Thánh Linh, cùng sống trong quyền năng Ngài, để làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và để thắng hơn tội lỗi. Quý thính giả thân mến, chúng ta thấy rằng để có thể sống thắng hơn tội lỗi, cơ đốc nhân phải sống trong sự đáp ứng với ân điển Chúa, ý thức rằng mình mắc nợ với Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh đã làm công việc biến đổi, tái tạo và ban quyền năng để chúng ta không còn sống theo xác thịt, nhưng sống theo ý muốn Ngài, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta không tranh chiến một mình, nhưng cùng đứng trong cộng đồng dân Chúa, trong sự hiệp một của những người thuộc về Thánh Linh. Và đây chỉ mới là bước đầu, tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá sâu hơn ý nghĩa của chữ mắc nợ, để hiểu rõ hơn thế nào là sống trong sự mắc nợ với Đức Thánh Linh và làm thế nào điều đó trở thành nguyên tắc căn bản trong sự thánh hóa cho cuộc đời cơ đốc nhân. Kính mời quý vị cùng theo dõi trong bài học kế tiếp vào tuần sau.
Chiến sĩ thập tự bấy lâu chần chờ nên sông trận tuyến bây giờ. Trước lúc trời ta giao tranh cực hùng, gương thiêng diệt kẻ thù chung. Ta đem toàn lực xuống trung giao phong, dẫu kẻ thù mạnh và đông. Kinh nghiệm ta thấy nhờ đức tin đây, thắng hơn toàn thế gian này. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này. Christ cờ tình ai nơi trần tiền, gươm đây lời Chúa linh huyền. Nhắm dấu tiền đồ bước không nại hà, nói tiên hiền khai hoàn ca. Xưa kia họ nhờ chỉ đức tin thôi, đã quét phù nghịch tôi côi. Do lòng tin ấy họ thắng âm ti, đối ta là thuận hiền thì. Ta thắng nhờ đức tin đây, ta thắng nhờ đức tin đây. Ô ta cứ đắc thắng vinh thay, thắng luôn trên thế gian này.